biển đứng nghe trề, tìm trên ngọn sóng có về xác em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ, xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi rồi xa.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào anh. Thời tiết ở bên nơi anh đang ở như thế nào ngày hôm nay?
Đẹp lắm chị. Hôm nay vừa mát và có gió hay hay, không lạnh mà cũng không nóng. Rất là... thời tiết rất là tốt cho những ai mà muốn đi bát phố hoặc là đi camping, thưa chị.
Dạ, anh muốn biết thời tiết ở Texas lúc này như thế nào không?
Chắc là nóng lắm.
Dạ không, mưa tầm tã.
Ôi chào ơi.
Mưa tầm tã từ sáng tới giờ.
Ôi chào ơi.
lạnh, tự nhiên lúc lạnh lúc nóng, nói chung là... thời tiết ở Texas cứ đổng đa đổng đảnh.
Dạ vâng, thất thường, thất thường. Dạ.
Dạ, những ngày vừa qua thì trên có một bản tin một thanh niên Việt Nam cũng đã xuất khẩu lao động ở Đài Loan, cũng đã bị những đồng hương người Việt bắt cóc, đòi gia đình tiền chuộc và sau đó thì họ sát hại anh này luôn và chôn xác trong cái vườn mía. Báo chí Việt Nam cũng như là Đài Loan đã đưa tin. Và nạn nhân được xác định là một nam thanh niên tên H, 24 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và tờ báo Người Lao Động cũng cho biết là chính quyền địa phương ở Hải Dương cũng đã xác minh danh tính của nạn nhân. Anh H sang Đài Loan làm việc theo hợp đồng từ tháng 10 năm ngoái cho một công ty tên Đông Viên, khu trung lịch thành phố Đào Viên. Thưa anh thì như thế thì luật buôn người lao động đem con bỏ chợ không bao giờ chấm dứt được ở tại Việt Nam phải không thưa anh? Khó chặn đứng.
Dạ rất khó thưa chị.
Dạ.
Bởi vì đó là một cái nguồn thu nhập rất lớn cho nhà nước Việt Nam và đặc biệt là cho những cái người quan chức mà họ kiểm soát một phần khá lớn các cái công ty xuất khẩu lao động. Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm nay thôi, khi mà đọc tin tức ở Việt Nam đó, thì riêng Sài Gòn là đã đưa lượng kiều hối là đã hơn 3 tỷ Mỹ Kim gửi về. Và ghi trong đó là phần lớn là đến từ các quốc gia Á Châu. Thì chúng ta cứ thử hỏi xem, nếu mà đó là của những người mà đi tị nạn, thì có bao nhiêu người tị nạn ở quốc gia Á Châu? Gần như không có, phải không ạ? Nhưng mà lại rất nhiều những cái người đi xuất khẩu lao động ở các quốc gia Á Châu như là Indonesia, đặc biệt là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, rất nhiều. Malaysia thì có nghĩa rằng là phần lớn cái lượng tiền mà ở hải ngoại gửi về trong nước đó, không đến từ những người tị nạn. Như là trước bây giờ nhiều người vẫn nghĩ mà nó đến từ những người đi xuất khẩu lao động bởi vì họ phải trả tiền, họ gửi về để trả nợ nhé. Nhiều người có khi phải trả đến 3.000 từ 3.000 đến 30.000 Mỹ kim để được đi lao động ở những quốc gia như là Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, tùy quốc gia. Và họ đã phải vay công mượn nợ để mà trả tiền. Cái tiền nó hoàn toàn là bất hợp pháp, không nằm trong hợp đồng nhưng phải trả thì mới được đi. Và rồi khi mà họ đi thì họ phải trả lại cái tiền nợ, gia đình nợ, vay công mượn nợ. Nhưng ai mà trả hết nợ lại phải gửi về giúp gia đình, đúng không ạ? Thành ra phần lớn cái lượng tiền mà Việt Nam gọi là lượng kiều hối đó, không đến từ những người tị nạn như chúng ta, mà đến từ những người xuất khẩu lao động, và họ không thể không gửi tiền về cho gia đình để trả nợ. Nếu không thì mất nhà, mất cửa, và giúp đỡ cho gia đình còn túng thiếu ở Việt Nam. Thành ra không thể nào nhà nước Việt Nam muốn gây ảnh hưởng, làm gián đoạn hoặc làm chậm lại cái chương trình xuất khẩu lao động, mặc dù biết rất rõ trong đó cái nạn buôn người, bóc lột sức lao động, hành hạ người lao động hết sức là nghiêm trọng, thưa chị.
Nhà nghe không biết nhà cô nghe cái tin tức đúng không, là nhà anh này hình như cũng khá giả bên Việt Nam hả, cho nên họ nghĩ anh này có tiền, cho nên họ bắt anh để đòi tiền chuộc từ gia đình.
À không đâu,
không phải,
không. Thế này, tự vì chúng ta biết mà, nếu thân nhân của mình mà bị đe dọa là sẽ bị giết, bị mất tích, thì có phải vay công mượn nợ thì vẫn phải trả tiền, tống cái tiền và tống tiền đó. Và chúng tôi có những cái trường hợp ở bên Campuchia, những cái em đó người thượng, gia đình rất nghèo túng, xong bị lừa sang Campuchia, và cái kẻ mà buôn người thôi mà phần lớn lại là chính những người trong làng đó, là cái đầu dây, đầu mối của đường dây buôn người, đòi tiền rất lớn. Thành ra có nhà, có đất, có vườn, có xưởng, có ruộng, có dãy là phải bán, mà bán hết rồi vẫn chưa đủ phải vay để mà trả tiền chuộc con mình về. Cái bố mẹ nào mà đành đoạn để cho con bị giết. Thành ra trong cái trường hợp này có thể là chưa kịp gửi tiền chuộc, hoặc là anh ấy trốn. Trước đây chúng tôi cũng đã biết những trường hợp bị giết ở bên Nga, và cái này do công an tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Nga để mà làm việc ở trong những cái nhà may và nhà may đen, nhà may chui, chuyên môn may những cái hàng hiệu, hàng giả đó để đem bán khắp nơi, và những người này bị giam suốt luôn, không bao giờ được ra thấy ánh sáng mặt trời hết. Họ có cả một cái thành phố ngầm ở dưới tầng hầm của cái trung tâm, một cái trung tâm thương mại của người Việt. Nguyên cái tầng hầm đó là biết bao la liệt, biết bao nhiêu công ty may, không cần phải đi đâu hết, chỉ sống quanh năm suốt tháng ở dưới cái tầng hầm. Nó như cái thành phố ngầm ở bên dưới, như là địa đạo Củ Chi vậy. Và rất nhiều, cả bao nhiêu nghìn người Việt mình là bị giam ở dưới đó, từ năm này sang tháng khác, 3 năm chưa thấy ánh mặt trời. Khi mà được giải cứu thì da là nó sần sùi lên hết, nó bị bệnh hoạn, nó bị nở nứt này kia, ghẻ lở, rất là tội. Và ai mà chạy trốn thì là bị bắn. Ít ra tôi biết một trường hợp bị bắn chết để dằn mặt những người khác. Thành ra cái chuyện những cái kẻ đã buôn người rồi thì họ đâu xem mạng người ra gì.
Wow, dễ sợ quá. Cái vụ anh này là hình như là ảnh bị chết là do khi mà họ nhóm người này bắt ảnh á, thì họ sợ ảnh la, cho nên họ bịt miệng, bịt mũi anh lại. Nhưng mà trong cái lúc bịt, chắc là bịt chặt quá hay sao á, làm cho anh này anh tử vong. Anh chết, nhưng mà khổ quá anh Thắng hả? Sau 49 năm đã khổ rồi, phải đi lao động để gửi tiền về cho gia đình, mà đi cũng không yên nữa, đi cũng bị nhốt, như anh nói, nhốt dưới hầm không có ánh sáng mặt trời, rồi còn bị chết như anh này. Hoặc là có những người giống như đi qua những cái, trên những cái xe đông lạnh rồi chết trên đó, đủ thứ đủ cái việc gọi là rất là tội, mà sau 49 năm cũng dạ trong cái tháng 4 này, nhà Quyên không biết là gọi là họ nói là giải phóng, biết giải phóng được cái gì rồi thưa anh.
Dạ vâng, dạ. Như thế này nó có những cái trường hợp mà chúng tôi đó biết là nó khá thường xuyên phải không đâu, là những người đã từng là nạn nhân nhưng rồi lại phải tham gia với lại những cái kẻ buôn người vì nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất là có những người giờ vay không mượn nợ nhiều quá, thì bây giờ đám buôn người nói bây giờ cô hoặc là anh hoặc là chị hãy tuyển người thêm cho chúng tôi đi, thì cứ mỗi một người tuyển thêm thì tôi trừ bớt một phần nợ, thành ra chính mình lại đi tìm những người thân của mình để mà đưa vào làm nạn nhân trong cái đường dây buôn người. Cũng có người ham tiền, chính mình là nạn nhân sau đó quay ra lại đi lừa néo những bạn bè hoặc là thân nhân của mình để trở thành nạn nhân và mình được tiền, và những người đó là tham gia luôn ở trong cái đường dây buôn người bởi vì dễ kiếm tiền quá mà. Còn những cái người miễn cưỡng ấy, thì khi mà trả tiền xong ấy, thì họ về nước, họ thoát nạn, nhưng mà cũng tội là những người khác lại trở thành nạn nhân. Nhưng mà cái đó là còn châm trước được. Còn có những người đang là nạn nhân nhưng mà thấy đây là cơ hội kiếm tiền thì chính họ đã trở thành kẻ buôn người.
Dạ, cũng giống như nhiều cô gái mới đầu đi làm mại dâm cái hồi thành tú bà luôn.
Dạ đấy. Dạ.
Theo thông báo của PPSOS đang đề nghị một số quốc gia chế tài quan chức Việt Nam theo nhiều cái luật khác nhau. Đó là những luật gì vậy thưa anh? Có khác nhau như thế nào?
À vâng. Mỹ càng ngày càng có nhiều cái luật mà chế tài, gọi là chế tài cá nhân từ năm 2018 đến giờ. Và rồi nhiều quốc gia khác cũng bắt chước theo, cũng theo noi gương Mỹ ra những cái đạo luật tương tự. Dĩ nhiên đó là những quốc gia phương Tây như là Úc, như là Canada, như là Liên Âu, như là Anh Quốc, như là Đức, như là Tiệp, Lithuania, Estonia, Latvia này, vân vân. Họ càng ngày càng nhiều những cái luật về biện pháp chế tài. Và chế tài này đặc biệt nên là thay vì chế tài cả một quốc gia, cả một chế độ, nó rất khó và nhiều khi nó lại bất công và nhiều khi lại phản tác dụng. Ví dụ như chế tài nước Cuba đi, thì cái phần thiệt hại đó là nơi người dân, bởi vì cái kẻ cầm quyền đó nó vẫn sống mà mọi thứ là ưu đãi cho nó, cho họ trước, rồi người dân là đói kém, thành ra người dân càng ngày càng yếu thế, trong khi đó nó không ảnh hưởng bao nhiêu đối với thành phần mà gọi là ác ôn đó, nó vẫn ăn trên ngồi chốc, do đó nó phản tác dụng. Trong khi đó cũng rất nhiều quốc gia họ không đồng ý bởi họ thấy nó không có hiệu quả lắm, mà chế tài cả một chế độ thì phải có sự đồng lòng đồng loạt của rất nhiều quốc gia. Chúng ta để ý thấy cái vụ mà Nga với Ukraine đúng không ạ? Mỹ và nhiều quốc gia là đồng loạt chế tài Ukraine, nhưng mà chế tài Nga vì tấn công chiếm Ukraine, nhưng mà Nga nó vẫn luồn lọt được bởi vì Trung Quốc không hợp tác, là Ấn Độ không hợp tác, một số quốc gia Ả Rập không hợp tác, do đó nguồn hàng rồi tiền nó vẫn được chuyển qua những quốc gia rồi trung gian. Do đó nếu mà muốn thực sự có hiệu quả đó thì phải đồng loạt mọi người cùng hợp tác với nhau, mọi quốc gia cùng hợp tác, mà chuyện nó rất khó. Thành ra trong thời gian gần đây nó có một khái niệm mới, đó là chế tài những thủ phạm, những kẻ gian ác, không cho đặt chân đến quốc gia của mình, nơi mà có cái luật chế tài. Nếu như có tài sản của chìm của nổi thì đóng băng luôn. Và ông ta biết rằng những cái quốc gia độc tài, thường cái kẻ độc tài nó không những nó vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng, nó xem thường cái nhân phẩm, cái nhân mạng đó, của con người, mà họ còn dính líu tới những cái vụ tham nhũng khủng đó, bởi vì họ lạm dụng quyền lực mà để mà tham nhũng. Do đó những người đó thường hay chuyển tiền đến những quốc gia mà ổn định như là Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Canada, Anh Quốc v.v. Nhật Bản này nọ, chứ không bao giờ họ chuyển tiền giấm dúi ở những quốc gia như là Nga hoặc là Trung Quốc hoặc là Cuba, phải không ạ? Hoặc là một số quốc gia độc đoán ở Phi Châu. Do đó các quốc gia như Hoa Kỳ có cái thế để trừng phạt, cấm họ không được nhập cảnh, có công du cũng không được đến Hoa Kỳ nữa, con cái mà đang du học ở Hoa Kỳ bị trục xuất, vợ mà đang hoặc là chồng mà đang kinh doanh ở Hoa Kỳ cũng bị đuổi, và tất cả tài sản mà Mỹ mà truy ra được là đóng băng sạch, kể cả những tài sản chìm cho người khác đứng tên, thường là cho vợ con thân nhân của mình đứng tên thì phải đóng băng hết. Và ngay cả những cái tài sản chìm mà chưa đóng băng mà mình không qua được Mỹ hoặc là Canada vân vân thì làm sao mà rút tiền? Thành ra đấy là cái biện pháp trừng trị hiệu quả hơn. Thành ra ai cũng lo nơm nớp, ông nào cũng lo hết. Rằng tại sao mình lại phải làm cái này, cấp trên chỉ thị cho mình, hóa ra là mình lãnh đủ, thôi mình không làm nữa. Rồi cấp để cho cấp trên lộ diện đi, cấp trên chịu. Như vậy là bắt đầu nó làm lũng đoạn cái hệ thống trong những nhà nước độc tài, thưa chị. Thành ra nó có nhiều lắm, nhưng mà nổi bật nhất đó là cái luật gọi là Magnitsky toàn cầu. Tức là những kẻ vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng hoặc là tham nhũng một lớn thì bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ, và tài sản của chìm của nổi của đóng bị đóng băng. Và cái luật thứ hai mà chúng tôi đang sử dụng nữa đó, nó gọi là Khashoggi. Cái luật Khashoggi là tự nó được đặt tên theo cái tên của nhà báo Ả Rập Xê Út là ông Jamal Khashoggi, đã bị bắt cóc bởi các giới chức quốc gia Ả Rập Xê Út, đưa vào trong tòa đại sứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và giết chết và chặt người ra làm rất nhiều phần, rồi chôn ở ngay sau vườn. Do đó Mỹ đã chế tài những quan chức liên quan tới cái vụ mà giết người. Ông Khashoggi, một nhà báo cộng tác với tờ báo của Mỹ rất nổi tiếng là The Washington Post. Thành ra Mỹ đã chế tài, nhưng mà sau đó thì Mỹ đã nới rộng ra rằng để chế tài tất cả những thủ phạm ở đằng sau các cái vụ việc mà đàn áp xuyên quốc gia, giống như trường hợp ông Khashoggi. Tức là ông đã sống ở ngoài Ả Rập Xê Út nhưng vẫn bị đặt trong tầm ngắm của chính quyền Ả Rập Xê Út. Cũng như là ở Việt Nam chúng ta thì có những nhà báo Trương Duy Nhất, phải không ạ? Hoặc là blogger Đường Văn Thái bị bắt cóc ở bên Thái Lan, thì đó là cái hành vi đàn áp xuyên quốc gia. Cái thủ phạm đứng đằng sau có thể áp dụng cái biện pháp chế tài Khashoggi. Ngoài ra còn nhiều cái biện pháp khác nữa. Ít ra là còn 4 cái biện pháp nữa cũng chế tài cá nhân tương tự như vậy, chị. Và có khi nó còn mạnh hơn nữa. Tức là không những cấm đương sự mà cấm vợ chồng con cái, kể cả con cái đã thành niên và kể cả bố mẹ của đương sự cũng không được đặt chân đến Hoa Kỳ nữa.
Wow, ngay tại tòa đại sứ mà họ cũng giết và chết chôn sau vườn hả thưa anh?
Thì nó không giống như tòa đại sứ Việt Nam thôi. Ở bên Đức nó thì khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì đưa về tòa đại sứ Việt Nam ở Đức qua đêm. Xong hôm sau mới chở có xe van, ba xe van từ Tiệp, Cộng hòa Tiệp là lái xe qua bên Đức, xong rồi chở về thủ đô Tiệp là Praha. Sau đó thì ông Tô Lâm mới bay qua bên Bratislava là thủ đô của Cộng hòa Slovakia. Thì trước đó thì ông đã mượn cái chuyên cơ của chính phủ Slovakia để mà đến Praha, và từ Praha mới bay về Bratislava. Tức là ông Tô Lâm muốn đi theo để theo dõi cái việc mà hành vi bắt cóc, để xem ông ta không dám đến Bá Linh ở Đức. Nhưng mà bên dưới đó không được Minh Hưng là trung tướng công an theo dõi, chỉ huy trực diện, trực tiếp chỉ huy cái việc bắt cóc. Sau đó mới đưa chở ông Trịnh Xuân Thanh đến Praha, thì ông Tô Lâm đã có mặt ở đó để mà theo dõi rồi. điều hợp, và ông Tô Lâm mới lên chuyến trên cơ bay sang Bratislava là thủ đô của Slovakia. Thì trong đó, trong lúc đó ba cái chuyến xe van đi từ Praha đi đường bộ đến Bratislava và lập tức đưa lên cái chuyên cơ mà ông Tô Lâm đã thuê lại của chính phủ Slovak bay rời khỏi cái khu vực Liên Âu, khu vực Schengen, tức là ở trong đó khi mà có visa tới một quốc gia ở trong cái vùng Schengen là có quyền đi những quốc gia khác. Và ông Trịnh Xuân Thanh không có visa Schengen. Nhưng mà ông Tô Lâm đã sắp xếp để mà vẫn đi lọt qua khỏi cái trạm mà kiểm soát cửa khẩu của tại phi trường đó của Cộng hòa Slovakia, và rồi bay qua Moscow, từ Moscow là bay về Hà Nội. Thì nó nguyên một cái chặng đường đó thì rõ ràng là ông Tô Lâm đâu có thua gì bên Ả Rập Xê Út cho chị.
Nghe anh kể mà cứ như bộ phim quay chậm Mission Impossible. cũng dính vào chính trị cũng rất là ghê sợ. Nhưng mà cho nhà quyên hỏi là khi mà bị ví dụ đóng băng những nhà băng á, cái điều này có đúng hay không? Tức là người ta nói nếu mà bỏ tiền vào những cái ngân hàng Thụy Sĩ á, thì họ bảo mật cho mình, cho nên là rất là nhiều người gửi trong đó. Thì bây giờ đổi luật hay như thế nào mà Hoa Kỳ hoặc là những quốc gia trên thế giới vẫn có thể là đóng băng những nhà băng này, hoặc là biết ai là tên họ, họ nói là bảo mật lắm thì họ sao vẫn biết tên những người gửi tiền vẫn đóng băng được anh?
Ở Mỹ chỉ đóng băng được những cái tài sản là của chìm của nổi ở Mỹ thôi. Đấy. Và các ông lớn thường hay gửi con đi Mỹ, đúng không? Và cũng để mua nhà để cho con ở thay vì phải ở trong ký túc xá, vân vân. Rồi từ từ chuyển tiền qua mở những cái cho những cái người thân của mình đứng tên. Nhưng mà nếu khi mình không qua được Mỹ nữa thì cái người thân nó cũng chiếm luôn. Do đó bên cái bộ ngân khố của Mỹ đó, nhiều khi chúng tôi đề nghị họ phải mất 3-4 năm họ mới làm quyết định, bởi vì họ phải lặng lặng họ đi truy tìm các tài sản. Nếu mà động tĩnh quá sớm thì bứt mây động rừng, e rằng tài sản bị chuyển ra khỏi nước Mỹ. Thế nên họ phải làm việc hết sức là âm thầm. Nên nhiều khi một cái đơn mà chúng tôi nộp vào đó phải đến mấy năm sau họ mới liên lạc lại để mà họ phối kiểm thông tin, họ xin thêm thông tin, thì chúng ta chưa mới biết rằng cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, nhưng mà họ rất là cẩn thận để mà không vuột mất những con mồi đó, những cái thủ phạm chuyển ngân ra khỏi Mỹ. Khi mà chuyển đi Thụy Sĩ rồi chẳng hạn, hoặc chuyển qua Kuwait thì Mỹ rất khó để mà đóng băng.
Nhưng mà nếu mà để bảo vệ tài sản thì những người này vẫn có bên những nhà băng ở Thụy Sĩ, họ vẫn có quyền là họ giấu hết thông tin và không có nước nào có thể đụng vào những cái nhà băng này hả thưa anh?
Cũng không hẳn đâu. Chẳng hạn như là cái vụ mà Putin đấy, vụ bên Nga đấy, thì có nhiều người, tức bây giờ Thụy Sĩ họ cũng do áp lực, họ cũng sẵn sàng tiết lộ tài khoản của những người mà coi như là những cái kẻ vi phạm tội ác đối với nhân loại như là Putin. Thế là bây giờ Thụy Sĩ cũng bắt đầu họ hợp tác rồi đó.
Câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta là chương trình, mình có phải bỏ nhiều không mới được bỏ ngân hàng Thụy Sĩ vậy thưa anh?
Cái đó tôi không biết, bởi bây giờ có tiền nhiều để không biết đâu.
Thấy đây nó bảo mật quá cho nên. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Và còn 1-2 phút cuối chương trình xin mời anh.
Dạ vâng. Có lẽ là trong kỳ tới chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái chương trình định cư tị nạn. Đó cũng là một cái điều mà tôi quan tâm. Nó có một số cái tin tích cực phấn khởi, nhưng mà đồng thời cũng có một số tin mà làm tôi rất là lo lắng, đặc biệt là công an Việt Nam. Tháng rồi thì họ đã cử một đoàn công an cho một ông thiếu tướng tên là Hoa Lan Lâm sang tận Bangkok để mà thăm hỏi, nhưng mà kỳ tình là đi thăm dò cái nơi ăn chốn ở của một số người ở trong cái danh sách bìa đen của họ. Và tháng này chúng tôi được tin là lại một phái đoàn công an nữa lại sẽ đến Thái Lan nội trong 2 tuần tới đây thôi. kỳ trước họ sang họ tập trung vào những người Thượng, kỳ này sang thì họ tập trung vào những người Hồng Mông. Và chúng tôi đã báo động với quốc tế, với Liên Hiệp Quốc, với Tàu Ủy Tị Nạn, với Bộ Ngoại giao Mỹ vân vân rồi. Và chúng tôi theo dõi rất sát để bất kỳ phía công an có manh động gì thì chúng tôi có thể đối phó ngay lập tức thực hiện.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một lần nữa và hẹn gặp lại anh chương trình này vào kỳ sau.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Chiều ra biển